Điều tiết tình cảm. Bản chất của tình yêu. Hỏi: Thưa Thầy, tình yêu có vai trò quan trọng như thế nào đối với phụ nữ và nam giới? Xin Thầy giảng giải đôi chút về sự ảnh hưởng của tình yêu đối với con người.
Con người có hai bản năng là bản năng ăn uống và bản năng giới tính. Bản năng giới tính chính là quan hệ hỗ trợ mật thiết giữa hai giới. Trừ những người xuất gia không có nhu cầu với bản năng thứ hai, còn lại trong cuộc sống của mọi người tại gia bình thường đều không thể thiếu hai bản năng này. Một người bình thường sẽ không thể sống được nếu thiếu ăn uống, nhưng nếu thiếu đi tình yêu hay chính là thiếu đi mối quan hệ gần gũi giới tính, thì con người không chỉ phải đối diện với vấn đề không có người nối dõi, mà tâm lý cũng cảm thấy trống rỗng, cuộc sống cảm thấy thiếu đi sự chia sẻ. Vì thế, tình yêu nam nữ là một thứ tình cảm đặc biệt, không có gì có thể thay thế. Con người hay động vật luôn cần đến tình cảm. Nhưng hành vi biểu thị tình cảm của con người và động vật không giống nhau. Trong thế giới động vật, chúng ta có thể phát hiện những loài động vật có tình cảm rất chung thủy như chim uyên ương và chim nhạn. Chúng tuyệt đối không bao giờ giao phối hỗn tạp, cũng không hề có hành vi loạn luân. Trong cuộc đời của chúng, tuyệt đối chỉ có một bạn tình. Con người lại phức tạp hơn, có những người tình cảm rất chung thủy, nhưng có những người lại rất lăng nhăng. Trong xã hội cũ, người ta đánh giá cao tình cảm chung thủy. Người con gái chính chuyên được gọi là trinh tiết liệt nữ, nhưng đến xã hội hiện đại, mặc dù xã hội vẫn đánh giá cao tình yêu chân thành từ hai phía, nhưng thái độ của con người với tình yêu dần dần nhạt phai và không còn nghiêm túc như trước đây. Tình cảm của con người hiện đại tương đối mỏng manh, không dễ dàng để trở thành một người chung thủy, chỉ cần phát sinh một vấn đề nào đó, như sau khi vợ hoặc chồng mất, đã có thể tái giá. Thậm chí đối phương vẫn còn, nhưng vẫn có thể ly hôn, tái hôn, thậm chí còn có cả ngoại tình. Trong Nguyên Khúc, một thể tài văn học của Trung Quốc, khúc là điểm nổi bật nhất của nhà Nguyên, nên gọi là Nguyên Khúc. Người ta thường đúc kết đặc điểm văn học Trung Quốc qua các thời đại là Tiên Tần Cổ Văn, Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc, Minh, Thanh Tiểu Thuyết. Có đoạn: Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Đoạn hoài cảm này hàm ý khích lệ tình yêu chung thủy. Ngoài ra, còn có câu: Sống nằm cùng màn, chết nằm cùng quyệt. Hàm ý cho dù đối phương có chết đi, thì tình cảm của mình cũng không thay đổi. Thứ tình yêu này vô cùng bền vững. Có những người sau khi chồng hoặc vợ mất, tuyệt đối không đi bước nữa. Tình cảm chung thủy như thế rất đáng được ca ngợi. Nhưng con người hiện đại cho rằng, không cần thiết phải như vậy. Người đã chết rồi, vì sao vẫn phải giữ gìn cho họ? Sống khổ thế để làm gì? Tìm một người mới có phải tốt hơn không? Vì thế, tôi nghĩ đây là một vấn đề đáng thảo luận.
Tình yêu và cảm xúc giống nhau không?
Tình yêu là bản năng của con người, cũng là một phần của cảm xúc. Cảm xúc là một trạng thái liên tiếp, nếu chỉ là một suy nghĩ nhất thời thì không thể coi là cảm xúc. Cảm xúc có tính lâu dài, có trạng thái tình cảm chập chờn nhưng lại ổn định. Còn trạng thái ổn định, không nhấp nhô lên xuống được gọi là tình yêu. Tình cảm giữa người và người hoặc tình thân, tình bằng hữu là cấp độ của tình yêu. Tình cảm không thể có nhiều biến động, cũng không có nhiều điều làm ta không cảm thấy thoải mái, không vui. Đó không phải là nỗi đau, mà là một thứ sức mạnh, là động lực để chúng ta sinh tồn, cũng là một thứ trợ duyên.
Như thế nào mới được gọi là tình yêu chân chính?
Tình yêu chắc chắn là một điều vô cùng tốt. Nó được xem như một liều thuốc bôi trơn cho cuộc sống. Tình yêu không chỉ làm cân bằng cuộc sống, mà còn làm tăng thêm ý nghĩa cho cuộc sống. Hai người đang yêu, họ luôn sống cho nhau. Cho dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì chăng nữa, thì ít nhất họ vẫn còn có nhau. Họ có thể giúp đỡ nhau, làm chỗ dựa cho nhau. Ở bên nhau luôn làm họ có cảm giác an toàn. Vì thế, tình yêu vô cùng quan trọng đối với con người. Nhưng nếu yêu đến độ mù quáng, không còn biết đến gì khác ngoài tình yêu, thì đó không còn được gọi là tình yêu, mà tôi nghĩ rằng đó là sự điên rồ. Có trường hợp người sống thực dụng chỉ quan tâm đến cảm xúc hiện tại của mình để mặc cho những cảm xúc này vượt qua mọi rào cản, bất kể là tuổi tác, giàu nghèo, xấu đẹp hoặc sự hòa hợp về tính cách. Chỉ cần biết giữa hai người có tình cảm là đủ. Thứ tình cảm này không vượt qua được thử thách về thời gian. Khi thời gian kéo dài, sẽ tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Khi đó, sẽ có vấn đề xảy đến. Vì thế, khi tìm bạn đời, nên tìm người có tuổi tác, ngoại hình và tư tưởng không quá chênh lệch với mình là lý tưởng nhất. Trí năng cũng không nên chênh lệch quá nhiều. Trí năng không nhất định là chỉ tri thức hay học vấn, mà chỉ các phương diện tính cách, nhân cách của hai người có thật sự hòa hợp hay không. Tình yêu trong thời hiện đại nay thật khó có thể bền lâu và khó để cân bằng ổn định. Song tình yêu đích thực cần phải bền lâu, ổn định, không có một khoảng cách nào giữa hai người. Tuy nhiên, để có được một tình yêu như vậy là một điều không dễ dàng. Nhưng như thế mới được gọi là tình yêu đích thực.
Nhiều người tin vào quan niệm về số mệnh, duyên định tam sinh, tức nhân duyên định sẵn trong ba đời. Quan điểm của Pháp Sư về điều này như thế nào?
Chỉ có những người đọc quá nhiều tiểu thuyết mới tin vào quan niệm duyên định tam sinh. Mà trong tiểu thuyết có nói đến, nam nữ vì yêu nhau nên luôn luôn nghĩ rằng đó là duyên số. Nhưng nếu bảo giải thích duyên nghĩa là gì, thì không ai có thể nói được. Có người cho rằng hai người đã từng kết duyên ở kiếp trước, vì thế kiếp này họ vẫn phải sống cùng nhau và ước định sau này họ vẫn là vợ chồng, bao gồm cả kiếp trước, kiếp này và kiếp lai sinh, thì được gọi là duyên định tam sinh. Phật giáo cho rằng, duyên không chỉ giới hạn ở quan hệ nam nữ, mà còn mở rộng ra ở tất cả các mối quan hệ giữa người và người. Bất kể là tiếp xúc với ai, đều được coi là đã từng kết duyên. Có người là lương duyên, có người là ác duyên. Nếu đã từng kết lương duyên, thì sẽ trở thành bạn bè, người thân hoặc trở thành vợ chồng. Nếu là kết ác duyên, thì sẽ trở thành kẻ thù, quân địch và tất cả sẽ gặp lại nhau ở kiếp này. Duyên có khi do tiếp xúc ngẫu nhiên sinh ra, cũng có khi lại cần đến sự nuôi dưỡng dần dần. Duyên phận do ngẫu nhiên tiếp xúc được gọi là nhất kiến chung tình. Một lần gặp gỡ đã chung tình với nhau. Nhưng đôi khi nhất kiến chung tình cũng rất kỳ lạ. Dĩ như hai người gặp nhau, một người nảy sinh tình cảm đơn phương, còn người kia thì không muốn trở thành bạn của người này. Điều này có thể giải thích như thế nào? Đó chỉ là một cảm xúc và cảm nhận của riêng một người. Có thể là người đó đang ở vào trạng thái trống trải, bỗng nhiên gặp được một ai đó, liền muốn được kết thân cùng người đó. Trong trường hợp này, có khả năng hai người đó trước đây hoàn toàn chưa từng kết duyên. Chẳng qua, do gặp mặt một lần này mà nảy sinh duyên phận như vậy? Vì thế, nam nữ gặp gỡ hay yêu nhau đều có khả năng họ đã từng tiếp xúc với nhau ở kiếp trước, đã từng có tình cảm bạn bè hoặc tình yêu nam nữ, ở kiếp này họ lại gặp nhau. Nhưng cũng có thể họ chưa hề gặp nhau ở kiếp trước, nhưng ở kiếp này họ có duyên quen nhau và nảy sinh tình cảm. Còn ở kiếp sau, họ có được ở bên nhau nữa hay không? Quả thực, cơ hội rất khó đoán trước. Những người hay những việc mà chúng ta tiếp xúc ở kiếp này tương đối phức tạp. Vì thế kiếp sau, liệu có được sống cùng thế giới, liệu có được gặp lại nhau, hay có được kết hôn lại với nhau, lại có cơ hội tam thế nhân duyên hay không là một điều rất khó. Ngoài ra, còn có một khả năng là đã kết duyên ở kiếp này và còn có cơ hội gặp lại nhau ở kiếp sau. Nam nữ nếu được ở bên nhau, trừ phi thời gian họ ở bên nhau rất ngắn, mới có thể chỉ có tình cảm ân ái ngọt ngào. Nếu không, vợ chồng từ lúc kết hôn đến khi chết mà không hề có cãi giả, oán trách, quả thực là điều rất khó.
Xin Pháp Sư nói đôi chút quan điểm về tình yêu đồng tính.
Tình yêu đồng tính là vấn đề mà lịch sử Trung Quốc và cả phương Tây đều có. Thậm chí trong các tác phẩm kinh điển cũng có ghi chép về vấn đề này. Có thể nói tình yêu đồng tính xuất hiện từ khi có xã hội loài người. Con người và động vật có tình yêu đồng tính, nhưng thứ tình yêu này hoàn toàn không được khuyến khích. Có phải tình yêu đồng tính nhất định có những quan hệ về thể xác? Không nhất định. Hai người cùng giới tính ở cùng nhau, họ yêu nhau, cần có nhau, muốn gắn kết với nhau. Như vậy gọi là tình yêu đồng tính. Nhưng ở trời đất, âm dương, nam nữ, chồng vợ kết hợp với nhau là điều bình thường. Còn nếu không, sẽ đi ngược lại với quy luật tự nhiên, sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì nòi giống. Thế hệ sau sẽ bị mất cân bằng. Vì thế, tôi nghĩ không nên quá cường điệu vấn đề này. Mặc dù không phản đối, nhưng tôi cũng không cổ suý cho tình yêu này. Chỉ coi đó là một hiện tượng xã hội mà thôi.
Trong xã hội hiện đại sinh ra kiểu tình một đêm, mối quan hệ như thế có được gọi là tình yêu hay không?
Mối tình một đêm không bao gồm tình yêu trong đó. Nó chỉ có sự kích thích và hứng thú. Có người vì cảm thấy cô đơn, không biết làm thế nào để tìm kiếm sự an ủi, nên tìm đến với mối tình một đêm. Trước đây, khi hình thức lầu xanh còn nhiều, có thể tìm đến các kỹ nữ. Còn ngày nay hình thức này không nhiều, vì thế lại sinh ra các loại tình yêu qua mạng, tình yêu một đêm, vân vân. Khái niệm tình một đêm là để chỉ hai người sau khi gặp nhau, chỉ cần họ cảm thấy đối phương thuận mắt là đã có thể ở cùng nhau, thậm chí còn không biết tên nhau. Chỉ sau khi nhu cầu của họ được thỏa mãn là họ lại trở về với cuộc sống của mỗi người. Quan hệ như vậy có thể gọi là tình yêu mì ăn liền không? Thực chất, trong mối quan hệ này không có tình yêu chân chính, chỉ có thỏa mãn ham muốn và tình cảm nhất thời. Vì thế, thứ tình cảm này hoàn toàn không được khuyến khích. Nếu quả thực tình một đêm xấu xa như vậy, thì những người tìm đến tình một đêm nhất định phải có nỗi khổ nào đó. Vì mối quan hệ như thế này không lâu bền, cũng không có cảm giác an toàn. Họ chỉ tìm được những kích thích da thịt, sự an ủi, hoàn toàn không được gọi là tình yêu. Vậy thì ta còn hy vọng gì vào thứ tình cảm như thế này?
Vị đắng trong tình yêu. Hỏi, trong cuộc sống hiện thực, có nhiều người vì tình cảm đổ vỡ, không như ý muốn mà kích động đến nỗi làm hại cả đến sinh mạng của bản thân, hoặc làm những chuyện tổn hại cho đối phương. Như vậy, đủ thấy tác động mạnh mẽ của tình cảm đến nội tâm con người. Phải làm thế nào để đối diện và xử lý các vấn đề liên quan đến tình cảm?
Nếu tình cảm đôi bên đều tiến triển tốt đẹp, thì tại sao phải nghĩ đến những điều cực đoan? Trừ phi giống như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, hay Romeo và Juliet. Hai bên không đến được với nhau là do bị gia đình ngăn cản hay các vấn đề về tập tục, xã hội, tín ngưỡng. Nếu chỉ một người có tình cảm, còn người kia không thể đối diện để đón nhận tình cảm đó mà lấy cái chết ra để uy hiếp đối phương, hoặc vốn dĩ hai bên đều cảm thấy phi khanh mạc thú, phi quân bất giá. Nghĩa là không phải nàng không cưới, không phải chàng không lấy. Tình cảm đã đạt đến một cấp độ nhất định, kết quả người kia lại thay lòng đổi dạ. Vậy thì vẫn cứ chờ đợi một cách suy mê sau. Không nên khờ khảo như vậy. Lúc này nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Người ta đã thay lòng đổi dạ, cho thấy họ không phải là người chung tình. Đã như vậy rồi thì cứ gì vẫn chờ đợi họ một cách ngốc nghếch. Hãy nhanh chóng ghìm cương trước dược, quay đầu lại là bờ, tìm cho mình phương hướng và lối đi khác. Chỉ có từ bỏ mới mang lại cho mình và đối phương con đường sống. Trong mối quan hệ giữa người và người, nếu đối phương không chấp nhận tình cảm của mình, cũng không thể ép họ chấp nhận. Càng không nên lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp. Đây là một việc làm mất lý trí. Vì thế, khi tình cảm đã trở nên sâu đậm, nên nhanh chóng xử lý vấn đề một cách lý trí. Người ta thường tán thưởng những câu chuyện bi kịch tình yêu, vì trong thực tế cuộc sống không thể xảy ra tình cảm như vậy. Tình cảm của bản thân họ và người phối ngẫu không thể ngọt ngào được như vậy. Không giống như các nhân vật chính trong câu chuyện có thể lấy tính mạng của mình để đổi lấy tình yêu. Đây là một kiểu tác dụng di tình, tức là luôn tưởng tượng người yêu mình cũng hoàn hảo, bản thân mình cũng sẽ nhận được tình yêu tuyệt vời như vậy. Nhưng còn với kết cục bi thảm của câu chuyện, liệu có ai muốn không? Tôi tin rằng không ai muốn.
Nỗi khát khao tình yêu của con người thường trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật thơ ca, tiểu thuyết, hí kịch, hội họa. Nhưng chúng ta có nên tránh việc luôn ở vào tình trạng như vậy không?
Chỉ nên coi những tác phẩm nghệ thuật này là một liều thuốc để điều hòa cuộc sống. Ví dụ, chúng ta thường cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng khô khan, chuyện tình yêu thì cứ bình thường, không có sóng gió gì cả. Lâu ngày sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, không còn thú vị như trước nữa. Vì thế, chỉ còn cách sáng tạo ra các tác phẩm hay thưởng thức các tác phẩm văn học, biểu diễn hí kịch để làm tăng thêm thú vị cho cuộc sống. Đây cũng là một cách giải trí, hưởng thụ. Đi xem phim ở rạp có thể thỏa thích hòa mình vào nỗi khổ của nhân vật để khóc. Khóc xong rồi cũng cảm thấy các nhân vật trong phim thật đáng thương. Hy vọng mình không gặp phải hoàn cảnh như họ. Đi xem biểu diễn, ngoài việc có thể loại bỏ mọi tâm trạng không vui, mà còn có thể trút hết những tâm trạng, nỗi lòng mà không dễ có thể thổ lộ. Ví dụ, một chuyện riêng tư nào đó của bản thân mình hay nỗi đau nào đó từng trải qua đều có thể được thổ lộ, an ủi thông qua các vai diễn trong phim.
Có thể tu hành trong tình yêu. Hỏi: trên con đường tu hành học Phật, nếu có một người học cùng mình, chia sẻ cùng mình cam lộ pháp hỷ, sẽ càng kiên trì thêm niềm tin. Xin hỏi thầy, vợ chồng có thể trở thành đôi bạn cùng tiến không?
Phật giáo gọi những người bạn cùng tu hành là đạo lữ, đạo hữu, đồng tu. Đạo yêu cầu thể xác, tinh thần và ngôn từ của bản thân mình phải hướng theo con đường tu hành để sống. Cũng là khích lệ bản thân nâng cao thêm trí lực và lòng từ bi để giảm bớt đi những phiền não của bản thân mình, tăng thêm lòng từ bi cho người khác. Một người tu hành Phật giáo, nếu như không có đạo lữ thì khó có thể tu được. Vì thế, chúng ta nhất thiết phải có đồng tham đạo hữu. Từ tham ở đây hàm ý cùng nhau học, cùng nhau thiền, cũng hàm ý rằng tốt nhất nên có một người bạn để tầm sư phỏng đạo. Như vậy mới có thể cùng nhau rèn luyện, khích lệ lẫn nhau. Nếu vợ chồng cùng học Phật Pháp lại khuyến khích gọi nhau là sư huynh, sư tỷ, sẽ càng gắn bó thêm quan hệ vợ chồng. Vì nền tảng tình cảm của vợ chồng là phối ngẫu, lại là hai người bạn có cùng tín ngưỡng. Cứ như vậy, nền tảng gia đình sẽ càng thêm vững chắc. Cũng vì có thêm một tầng quan hệ đạo lữ, nên trong cuộc sống vợ chồng sẽ giảm bớt đi nhiều những va chạm, xô xát.
Trong cùng một tập thể Phật giáo có thể nảy sinh tình cảm được không?
Phật Pháp có nói đến tình, hàm ý hữu tình chúng sinh, khẳng định trong chúng sinh hữu tình. Tình bao gồm tình thân, tình yêu, tình bằng hữu và hy vọng sẽ được nâng lên thành đạo tình. Đạo tình chính là sự giúp đỡ xuất phát từ tấm lòng. Ví dụ, trong những người tu hành không thể nảy sinh tình yêu, cũng không đặc biệt nhấn mạnh xây dựng tình bằng hữu trở thành bạn tốt của nhau. Mà ở đây, tôi chú trọng đến đạo tình. Giữa các bên là Bồ Tát đồng tu, có nghĩa là những đạo lữ cùng tu con đường của Bồ Tát. Tình cảm giữa các đạo lữ là tình cảm thuần khiết, thanh tịnh. Không có chuyện tôi nương tựa vào anh nương tựa vào tôi. Nhưng đôi bên vẫn sẽ giúp đỡ khích lệ lẫn nhau, hoặc trên con đường tu hành cùng nhau rèn luyện, cùng nhau thảo luận làm thế nào để không cảm thấy muộn phiền, có lòng từ bi, trí tuệ, có lòng tin bồ đề và đạo tâm, để hai bên trở thành trợ duyên của nhau. Bồ đề là đạo tâm, lấy tấm lòng từ bi để đối đãi người khác, hàm nghĩa giải thoát kiếp khổ luân hồi, không bị những lo âu phiền muộn. Thấy người khác gặp muộn phiền, dùng ngay Phật Pháp để giúp đỡ họ. Một mặt an ủi họ bằng những quan niệm, mặt khác gợi ý cho họ nhiều phương pháp Phật Pháp. Như vậy, quan hệ đôi bên sẽ gắn bó thêm. Nhưng không hề có tình yêu ở đây, mà chỉ có đạo tình. Đạo tình là thứ đạo bền chắc nhất, an toàn nhất và vui vẻ nhất. Không hề có một chút bận tâm nào ở đạo tình.